Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà
Phật. Xin mở trang 46. Vấn đề 12. Hộ niệm cấm đụng chạm vào thân xác người mới chết ít nhất 8 giờ đồng hồ. Vì lý do gì? Đây là những cái điều rất là cụ thể mà người hộ niệm nào cũng biết qua. Tuy nhiên ở đây mình nói rõ ra để mong rằng là nhiều người có duyên nghe đến, biết được mà áp dụng để giúp cho người ra đi bớt đi cái ách nạn. Trong bao nhiêu thời gian qua, hầu hết những người chết khó có ai mà tránh được cái tình trạng này. Vì thường thường khi tắt hơi xong, tình cảm đau đớn, sanh tử biệt ly, con cái gia đình nhào vào ôm, nắm, níu, kéo, véo, má, véo mày. Người ta tưởng đó là trút nỗi bi thương, nhưng mà thật ra thì đau đớn cho người ra đi nhiều lắm. Nếu mà không có cản trở được cái tình trạng này thì nhân loại tiếp tục chịu nạn lớn lắm, không phải nhỏ đâu. Câu A, thời gian này thần thức có thể chưa rời khỏi xác. Nếu đụng đến làm cho họ rất đau đớn, dễ sanh tâm sân giận mà bị đọa lạc. Đúng không chịu vị? Rất đúng, rất đúng. Thế gian người ta không biết. Người tu, nhiều người cũng không biết chuyện này. Trong Pháp Phật, Phật nói rất rõ điều này. Một cái thần thức mà ra khỏi thân xác, mau hay lâu, tùy theo cái phước phần của họ, tùy theo cái nghiệp chứng của họ, tùy theo cái giác ngộ mê mờ của họ. Có tôn giáo nào biết được chuyện này? Nhưng mà chính Phật đã nói ra, một cái thần thức mà đi đầu thai thì cái thức gọi là A lại gia thức hay linh hồn của cái người đó gá vào cái bào thai sớm nhất, đi vào cái bào thai sớm nhất, tất cả các thức khác chưa được sinh ra. Sau một thời gian từ từ nó sinh ra. Nhưng mà khi xả bỏ bao thân, khi chết đi thì tất cả những cái thức khác, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó chết đi, nó tiêu đi, nó không còn hoạt động được nữa. Nhưng mà còn cái gọi là cái thức A lại gia, cái linh hồn, nó còn chiếm ngự cái thân xác đó, nó còn ở trong thân xác đó. Và nó đi sâu nhất, đi sớm là người ngộ đạo. Trong lúc xả bỏ bao thân, họ quyết lòng. Một là đi về cảnh giới tương ứng với sự tu chứng của họ. Hai là người niệm Phật biết đường vãng sanh, họ quyết lòng đi theo A-di-đà Phật. Nếu người nào quyết lòng đi theo A-di-đà Phật, có thể thần thức có thể đi trước những thức khác. Tức là họ đang biết, đang nghe, đang thấy hết tất cả, nhưng mà họ tự động bỏ thân xác ra đi. Nhưng mà đại đa số chúng sanh mê mờ, không biết, cho nên cứ chịu cái nghiệp nó chi phối. Thành ra là mắt thì chết, tai thì chết, mũi thì chết, tất cả thân đồ chết hết. Nhưng mà cái thần thức vẫn cứ bám trụ, đó là do mê, chứ không phải ngộ. Mà chúng ta thường thường là những người mê, mê vì không ngộ, hoặc là nghiệp chướng báo đời, thành ra như vậy. Cho nên trong khoảng thời gian mà 8 giờ đồng hồ này, thần thức chưa ra khỏi thân xác. Mong quý vị nghe được những lời này. Đừng nên đụng chạm đến thân xác của họ. Lo niệm Phật, cầu Phật gia trì. Nếu người biết khổ niệm, mau mau nhắc nhở cái thần thức. Mạnh dạn buông xả, quyết lòng niệm Phật theo A-di-đà Phật trở về Tây Phương. Xin chư vị nói những lời mạnh dạn, nhiều khi có thể cảnh tỉnh. Những người biết khẩu niệm biết niệm Phật, nói những lời này, họ dễ cảnh tỉnh lắm. Còn những người không biết thì thôi, không chịu thua. Tất cả đều tùy theo cái duyên của họ. Cho nên biết được cái phương pháp hộ niệm này là cả một cái duyên lành, đại lành cho chư vị để thoát nạn. Còn không biết thì xin thưa, ức ức người tu hành, dễ gì có một người ngộ được. Còn vô lượng vô biên chúng sanh không biết tu hành, không biết đường giải thoát, làm sao có thể thoát nạn. Khi đụng chạm vào làm cho đau đớn, dễ sanh tâm sân giận mà bị đọa lạc. Sân giận đọa vào địa ngục, tham lam đọa vào ngã quỷ, ngu si đọa vào bàn sanh. Đây là lời Phật dạy. Ra đi trong mê mờ, thà họ đi vào hàng súc sanh mà còn đỡ vả hơn đi vào địa ngục. Chính vì thế mà cái lúc bình thường mình đụng đến họ đau, có thể họ lên tiếng, họ ngăn cản. Nhưng mà lúc đó họ ngăn cản không được. Vì ngăn cản không được cho nên cứ một lần đụng đến là một lần họ đau đớn, kinh hoàng. Họ muốn ngăn mà ngăn không được, thành ra sân tâm sân giận, sân tâm sân nộ. Cái sân nộ này nó chiêu cảm đến những cái nhân chủng địa ngục ứng hiện ra. Thành ra họ theo cái duyên đó mà đi tuốt xuống dưới địa ngục. Mong chư vị nhớ rất cẩn thận chỗ này. Câu B, những trường hợp đặc biệt như chết giữa đường, chết trong nhà vệ sinh, vân vân, thì đành phải chuyển thân đến chỗ an toàn để hộ niệm, nhưng phải rất nhẹ nhàng và cần lên tiếng xin lỗi và báo cáo cho người đó biết trước. Đúng không chứ vậy? Thực sự đấy. Có những trường hợp ví dụ như người ta đang bệnh, đi vào trong nhà vệ sinh kê tế, ngồi cậu tế nữa, nửa trên nửa dưới, làm sao mà chúng ta có thể hộ niệm được, làm sao mà có thể người ta thoải mái được. Có những người chết đầu thì rớt cái đất, cái lưng thì gác trên giường, làm sao họ nằm tư thế đó mà thoải mái để vãng sanh. Mình đụng cũng đau mà cái giường nó cắn cũng đau. Có nhiều vấn đề tai nạn xảy ra giữa đường, làm sao đây? Chỉ có những trường bất đắc dĩ như vậy chúng ta mới nhẹ nhàng chuyển thân xác. Nhưng mà trong này có cái câu là trước khi chuyển thân xác phải nhẹ nhàng và cần lên tiếng xin lỗi. Thường mình luôn lớn tiếng lên, mạnh lên, thần thức họ vẫn còn ở đó, có thể vẫn nghe, làm cho bình tĩnh để mình nhẹ nhàng chuyển đi. Đây là trường hợp đặc biệt mới làm như vậy, còn không thì không nên đụng chạm đến. Câu C, người nào tu hành giỏi rồi thì không cần quan ngại lắm, cứ việc tắm rửa cho sạch sẽ để họ thoải mái theo Phật. Đúng không chứ vậy? Chưa chắc gì suốt cả một cuộc đời này mình tu hành mà có thể san bằng được nghiệp chướng của chính mình. Mà còn nghiệp chướng thì nhất định bị nghiệp chướng chi phối. Một người mà bị nghiệp chướng chi phối thì không dễ gì vượt qua 6 đường luân hồi. Đây là cái điểm mà chúng ta còn chú ý. Đừng bao giờ nghĩ rằng là một đời mình tu hành là mình được đắc đạo, đắc quả. Đắc quả hay không biết liền. Ví dụ như một người mà đắc thánh quả A-la-hán thì không cách nào mà họ bị đau đớn quằn quại ra đi mê mê mờ mờ như những người mình thấy đâu, mà dễ gì đắc thánh quả A-la-hán. Hôm qua chúng ta nói trong kinh Nhân Vương, Phật nói tứ thiền bát định vẫn là cái định của thế gian, chưa qua khỏi tam giới. Huống chi là chúng ta tu hành ở đây công phu thì không có bao nhiêu, làm sao mà chúng ta có thể đắc được thánh quả A-la-hán để mà vượt qua 6 đường luân hồi? Khó, vô cùng khó. Chư vị biết là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mới có vượt qua dục giới. sanh vào bốn cảnh trời sắc giới. Lên tới vấn đề là không định, từ đệ nhất không định đệ tứ không định, hai cái đấy cộng lại của người ta gọi, thường người ta gọi là tứ thiện bát định, là mới tới cảnh trời vô sắc giới. Cảnh trời vô sắc giới không còn thân thể nữa, cũng an nhiên tự tại lắm. Nhưng mà ai vào được cái định đó, một người ngồi trong định có thể định tâm lại, có thể ngưng ăn ngưng uống 1 năm 2 năm 3 năm là chuyện thường, để đạt được cảnh giới đó dễ gì trên đời này có người làm được. Khó, vô cùng khó. Đây là con đường quá khó để mà chứng đắc. Chỉ có những người đại Bồ Tát, những người thực sự là thượng căn thượng trí mới làm được. Như vậy thì rõ ràng chúng ta biết rằng là một người tu hành có dối vẫn còn bị chi phối bởi nghiệp lực. Mà bị chi phối bởi nghiệp lực thì cái định luật này, cái quy tắc không đụng chạm tới thân thể của họ là điều còn phải chú ý. Đừng có thấy là tu hành giỏi như vậy, khi mà tắt hơi xong tướng là hết, đem tắm rửa kỳ cọ thoa son đánh phấn, đại hại, đại hại. Đây là điều đại hại cho người đó, không phải đơn giản đâu. Cả một đời tu hành mà mình sấy một chút như vậy, nhiều khi bức xúc quá mà họ bị nạn. Cho nên mong chư vị phải nhớ, đây là pháp hộ niệm dạy như vậy, chư tổ dạy như vậy, chúng ta cứ nói như vậy. Nếu tránh đụng chạm đến 12 giờ sau khi tắt thở thì tốt hơn, an toàn hơn, đúng không chư vị?
Đúng.
Hy vọng rằng là sau này chư tổ, những người hiểu đạo, người ta khuyên nên niệm Phật hộ niệm tránh đụng chạm đến 16 giờ, đến 24 giờ. Bây giờ có nơi người ta còn khuyên tấn là nên niệm Phật luôn 24 giờ, càng tốt. Tại vì đó là sự an toàn. Vì có nhiều cái người mê quá, quá mê, không chịu niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái tham chấp vào gia tài điền sản, tham chấp vào thân xác, cho nên họ cứ trì neo bám vào trong những từng khúc xương, từng cái túy, từng cái gân, từng cái thịt, làm cho cái nạn của họ nó càng nặng hơn. Cho nên xin thưa với chư vị, nếu mà mình biết được phương pháp hộ niệm rồi, biết được con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, hãy cố gắng làm sao khi mà biết được mình trong trạng thái mà ra đi, hãy quyết lòng buông xả vạn duyên, niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, mong cầu A-di-đà Phật lai nghinh tiếp dẫn. Thường thường những người có lòng chí thành chí kính này, họ ra đi trước khi tắt thở. Mong cho vị cố gắng thực hiện điểm này. Đó là do cái lòng chí thành chí kính của mình, chứ không phải do cái sự đắc của mình, sự chứng của mình. Không phải là do các công tu, mà do cách chí thành chí kính. Bây giờ bắt đầu từ nay chúng ta chí thành chí kính niệm Phật để mà quyết lòng đi về Tây Phương. Mong tất cả chư vị đều được đạt được cảnh giới là niệm cuối cùng khi xả bỏ báo thân, là niệm A Di Đà Phật. Ý muốn cuối cùng trước khi xả bỏ báo thân là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu thực hiện được đúng như vậy thì chư vị được vãng sanh Tây Phương trước khi buồn hơi thở cuối cùng. Mong cho tất cả đều thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.